Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam, phải chăng là một bước mới trong chính sách chia để trị của Trung Quốc ở Biển Đông?
Cuối tháng 10 vừa qua, Phó Bí thư thứ nhất của Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp công du Việt Nam. Vì sao quan chức quân sự cao cấp nhất của Trung Quốc đến Hà Nội vào thời điểm này? Nhân vật số 2 của Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp đến Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong chuyến đi 2 ngày từ 24 cho đến 26 tháng 10, ông Trương Hữu Hiệp đã được tất cả các lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam tiếp đón, từ Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường vừa nhậm chức và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến đi của ông Trương Hữu Hiệp rõ ràng nằm trong xu thế tăng cường quan hệ song phương về chính trị và quốc phòng diễn ra sau chuyến đi Việt Nam hồi tháng 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Trung Quốc và Hải quân Việt Nam nhằm quản lý rủi ro xung đột ở Biển Đông. Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến báo Hồng Kông South China Morning Post chú ý, đây là lần thứ 3 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức hồi 2017. Tướng Trương Hữu Hiệp đã đến Nga năm 2017 và một lần nữa hồi năm ngoái. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc sinh năm 1950, được tái bổ nhiệm sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022, bất chấp đã quá tuổi về hưu. Theo nhận định của chuyên gia Lynn Morris thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Trung Quốc của Asia Society Policy Institute, viên tướng họ Trương được coi là một trong những người thân tín nhất của Tập Cận Bình. Trong quân đội Trung Quốc, tướng Trương Hữu Hiệp được coi là một viên chỉ huy quân sự kỳ cựu có kinh nghiệm trận mạc, từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Nhân vật số 2 của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng có mối quan hệ thân thiết lâu đời với Tập Cận Bình khi thân phụ của lãnh đạo họ Trương là chỉ huy quân đoàn Đông Bắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi Đảng giành được chính quyền. Còn Tập Trọng Huân, cha của Tập Cận Bình, là chính ủy của quân đoàn. Việc nhân vật số 2 của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đến Việt Nam vào thời điểm này ắt hẳn phải mang đến những thông điệp mới từ Bắc Kinh. Theo nhận định của một chuyên gia về quan hệ quốc tế Trung Quốc, ông Zhu Feng, khoa nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Nam Kinh của Trung Quốc, được báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, thì Bắc Kinh có thể tìm cách thiết lập một mô hình gọi là Việt Nam để giảm bớt căng thẳng với các quốc gia khác về tranh chấp lãnh thổ trên tuyến đường thủy này và tránh tình trạng đối đầu như đang diễn ra với Philippines, một bên yêu sách khác tại Biển Đông. Ông Chu Phong cho rằng việc cải thiện quan hệ với Việt Nam có thể giúp ngăn chặn các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc. Trên thực tế, chuyến đi của Trương Hữu Hiệp diễn ra khoảng một tháng sau biến cố tàu công vụ Trung Quốc bị cáo buộc tấn công tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tấn công khiến 10 thủy thủ Việt Nam bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, tàu bị đập phá và tước đoạt trang bị, bị phía Việt Nam coi như một nấc leo thang mới trong các hành động bạo lực của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại Biển Đông. Đây cũng được coi là một hành động tiêu biểu cho chiến thuật vùng xám của Trung Quốc tại Biển Đông, chiến thuật lấn dần từng bước mà không sử dụng đến quân đội. Tình hình Biển Đông trong thời gian qua đang có nhiều thay đổi, đặc biệt với việc Philippines gia tăng hợp tác với Mỹ, trực tiếp tuyên chiến với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc kể từ mùa hè năm nay. Manila đã ngay lập tức lên án các hành động bạo lực của Trung Quốc nhắm vào ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa. Cũng trong thời gian này, Việt Nam có một số bước tiến nhằm siết chặt quan hệ với Mỹ về mặt quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang có chuyến công du Mỹ hồi tháng 9, tiếp theo việc Mỹ và Việt Nam nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, tức quan hệ cấp cao nhất với Việt Nam từ 2023. Theo chuyên gia Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc, thì chính sách của Bắc Kinh hiện nay là tăng cường sách lược chia để trị, xoa dịu Hà Nội nhằm tách Việt Nam ra khỏi các nỗ lực nhằm lập một mặt trận đoàn kết chống lại các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Malcolm Davis nêu giả thiết, bằng cách ký kết một thỏa thuận hợp tác về an ninh với Việt Nam, Bắc Kinh có thể khiến Hà Nội bớt phần ủng hộ Manila, ngay cả khi Trung Quốc có hành động hung hăng hơn để chống Philippines, ví dụ như tại bãi Cỏ Mây, nơi mà từ nhiều năm nay Trung Quốc đang gia tăng áp lực.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh trình bày về chủ đề Trump hay Harris, châu Á vẫn sẽ là giường cột chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Minh Phương về chủ đề vụ bê bối máu bẩn tại Anh và khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, tân Tổng thống Mỹ sẽ phải chú ý nhiều đến vấn đề Đài Loan, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình tại Đài Bắc. Thưa quý vị, dù cách xa Hoa Kỳ hơn 11.000 km, nhưng hơn 23 triệu người dân Đài Loan vẫn rất chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và kinh tế của Đài Loan. Từ Đài Bắc, thông tin viên Nguyễn Giang nhận định bất kể ai lên làm Tổng thống, vấn đề Đài Loan sẽ ngày càng trở nên nóng hơn trong thời gian tới. Vậy vì sao người dân Đài Loan có những lo ngại trước bầu cử Tổng thống Mỹ?
Người Đài Loan hiện rất lo lắng về tính bất định trong chính sách của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump vì ba lý do. Thứ nhất là về thương mại. Trong một phát biểu tuần qua, thì ông Trump đã chỉ trích Đài Loan, nói là Đài Loan đánh cắp công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ, khiến cho Thủ tướng Đài Loan ông Trác Vinh Thái phải lên tiếng phản bác. Tháng 7 vừa qua, thì ông Trump đã công kích ngành bán dẫn, tức là semiconductor toàn cầu, nhắm vào các công ty Đài Loan, Anh và Hà Lan, khiến cả ngành này sụt đi 500 tỷ đô la Mỹ giá cổ phiếu. Thứ nhì là các tính toán bất thường của ông Trump khiến cho môi trường quốc tế bất ổn. Ông Trump từng phá lệ ngoại giao, nhận điện thoại của nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn vào năm 2016. Thế nhưng sau đó thì ông lại đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ và hứa rằng là Mỹ sẽ thông báo với Trung Quốc về các động thái ở Đài Loan. Mới đây ông nói Trung Quốc sẽ không dám đánh Đài Loan vì biết ông là kẻ điên, chứ ông không để ý gì đến việc bảo vệ Đài Loan vì các giá trị tự do dân chủ. Trang Taipei Times hồi tháng 9 có đăng bài của giáo sư Simon Tang, tức là Thang Tiên Đôn, nói rằng với người Đài Loan thì ông Trump là kẻ không đáng tin cậy. Họ lo lắng rằng ông sẽ chỉ coi hòn đảo này là một lá bài để đổi trác với Trung Quốc. Thứ ba, thái độ thân thiện của ông Trump với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cũng khiến cho người Đài Loan lo lắng. Tuyên bố của ông Trump rằng ông ta có khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ trong vòng một ngày, khiến một số nhà bình luận Đài Loan cho rằng đó là cách ông Trump sẽ giúp ông Putin. Và theo họ thì nếu Nga thắng ở Ukraine thì địa chính trị quốc tế sẽ xấu đi cho các nước dân chủ, khiến Trung Quốc mạnh bạo hơn trong chiến lược tương lai là tấn công Đài Loan.
Dư luận Đài Loan nghĩ sao về bà Kamala Harris và chính sách của Hoa Kỳ nếu bà thắng cử Tổng thống vào tuần tới?
Người Đài Loan tin rằng là Phó Tổng thống Kamala Harris nếu thắng cử Tổng thống thì sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Joe Biden là ủng hộ Đài Loan cả về quốc phòng và ngoại giao. Chẳng hạn hôm 25 tháng 10 vừa qua thì Hoa Kỳ đã chuẩn thuận thêm một gói vũ khí trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Và những năm qua thì nhiều quan chức Mỹ, đương chức cũng như cựu lãnh đạo đều đã thăm Đài Bắc. Washington còn khuyến khích các đồng minh và đối tác ở châu Âu và châu Á hỗ trợ để Đài Loan có vị thế quốc tế cao hơn, có không gian đại diện rộng hơn trên thế giới, bù vào chỗ thiếu hụt sự công nhận ngoại giao cấp nhà nước. Bởi vì đa số các nước trên thế giới chỉ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chứ không công nhận Đài Loan. Ví dụ, mới hôm 24 tháng 10 vừa qua thì Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc về mặt pháp lý, diễn giải vấn đề một nước Trung Hoa, One China Policy, theo cách mới. Họ cho rằng nghị quyết Liên Hiệp Quốc 2758 vào năm 1971 đúng là có công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc, thế nhưng không hề nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có chủ quyền ở Đài Loan. Các nước EU ở Tây Âu và Đông Âu đều đã tăng cường quan hệ với Đài Loan và 18 tiểu bang của Hoa Kỳ đã hoặc đang có kế hoạch mở rộng văn phòng đại diện ở Đài Loan để xúc tiến thương mại. Bản thân bà Kamala Harris ở cương vị phó tổng thống khi thăm căn cứ không quân Yokota của Hoa Kỳ ở Nhật Bản vào tháng 9 năm 2022 đã nói rõ về cam kết ủng hộ Đài Loan chống lại việc bị tấn công, bị đe dọa và yêu cầu bên thứ ba, được hiểu là Trung Quốc, duy trì tình trạng hiện hữu ở eo biển Đài Loan. Như thế, ta có thể hiểu rằng là người Đài Loan tin cậy bà Harris hơn là ông Trump, cho dù chính giới ở Đài Bắc không thể nói ra công khai như vậy.
Trong quan hệ Mỹ-Đài, ngoài chính trị và thương mại, thì kinh tế đóng vai trò quan trọng như thế nào?
Vâng, người Đài Loan tin rằng nhờ họ là một đối tác kinh tế quan trọng cho Hoa Kỳ với trao đổi mậu dịch hai bên đạt gần 140 tỷ đô la Mỹ năm 2020 và trong vấn đề công nghệ bán dẫn, cho nên dù ai lên làm Tổng thống Mỹ tới đây cũng không thể nào bỏ rơi Đài Loan. Thế nhưng nghịch lý ở đây là công nghệ bán dẫn, tức là semiconductor hay là chip điện tử của Đài Loan, vừa đem lại uy tín tiền bạc rất lớn cho kinh tế xứ Đài, lại vừa là nguyên nhân khiến cho ông Trump chỉ trích Đài Loan. Chưa kể, đây là ngành hái ra tiền cho Đài Loan có trị giá 154 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, nên cũng dễ gặp rủi ro, chẳng hạn như bị Trung Quốc bao vây, chặn đường cung ứng hàng hóa khí đốt và các hóa chất cần thiết cho sản xuất chip điện tử. Những năm qua thì Đài Loan đã bỏ trứng vào nhiều giỏ, chẳng hạn như cho xây nhà máy sản xuất semiconductor ở Arizona bên Mỹ để vừa lòng Hoa Kỳ và cũng để tránh nguy cơ bị Trung Quốc bao vây hoặc tấn công con gà đẻ trứng vàng này ngay trên đảo Đài Loan. Tuy thế, quan hệ tay ba Mỹ-Trung-Đài căng thẳng sẽ tiếp tục tạo ra rủi ro lớn cho ngành này những năm tới.
Những năm qua, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đã ngày càng công khai ủng hộ chính phủ của Đảng Dân Tiến ở Đài Loan. Vậy cụ thể, họ đã làm những gì ngoài việc bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan?
Ngoài việc bán vũ khí thì Hoa Kỳ trên thực tế đã cử một đơn vị quân đội nhỏ tới đóng ở Đài Loan với danh nghĩa là huấn luyện quân đội Đài Loan cách sử dụng vũ khí Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ và Nhật Bản thì vừa mở cuộc tập trận Kim Sword 2024 bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và kéo dài đến ngày 1 tháng 11 năm nay với 45.000 quân cùng quân của đối tác Úc và Canada tham gia, gồm cả phần đổ bộ, giải vây và ứng cứu ở đảo Yonaguni của Nhật, chỉ cách Đài Loan có 110 km. Hoa Kỳ nói đây là cuộc tập trận để bảo vệ an ninh khu vực, thế nhưng dư luận Đài Loan tin rằng đây là cách mà Hoa Kỳ đáp trả gián tiếp cuộc tập trận bao vây Đài Loan hồi tháng 10 vừa qua của Trung Quốc ở 6 điểm quanh đảo Đài Loan. Hoa Kỳ cũng muốn tỏ quyết tâm không cho Trung Quốc tấn công hoặc bao vây bóp nghẹt kinh tế cũng như giao thông, hàng hải và hàng không của Đài Loan. Để trấn an người Đài Loan thì ông Raymond Green là giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc tuần này có phát biểu nhấn mạnh về tính liên tục trong chính sách bảo vệ Đài Loan của Washington. Ông nói rằng từ năm 2010 đến nay thì Hoa Kỳ đã phê duyệt tới 56 tỷ đô la Mỹ tiền bán vũ khí cho Đài Loan nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo. Trả lời tờ báo Nhật Nikkei Asia hôm 23 tháng 10 thì ông Green đã nhắc đến các phần khác của luật quan hệ với Đài Loan của Hoa Kỳ, tức là Taiwan Relations Act năm 1979, gồm phần nói rằng là Hoa Kỳ có năng lực răn đe đủ để chống lại bất cứ hình thức gây sức ép quân sự hay cách khác của bên thứ ba với Đài Loan. Tuy thế, giới quan sát cho rằng dù cả Hoa Kỳ và Đài Loan có đủ phương tiện quân sự để ngăn ngừa Trung Quốc, quyết định để Hoa Kỳ tham chiến hay không lại thuộc về Tổng thống. Và đây là một câu hỏi lớn sau ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên rút quân khỏi Nga. Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Tây Ban Nha ban hành 3 ngày quốc tang cho gần 100 nạn nhân của trận mưa lũ thế kỷ. Mỗi ngày một sự kiện, siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam phải chăng là một bước mới trong chính sách chia địa trị của Trung Quốc ở Biển Đông? Theo dòng thời sự, tân Tổng thống Mỹ sẽ phải chú ý nhiều đến vấn đề Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các thị trưởng nước Pháp vất vả đối phó với tệ nạn buôn ma túy đang lan tràn, thời tiết xấu làm nhà nông khốn đốn là những vấn đề trong nước được đưa lên trang nhất hôm nay. Bên cạnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mưa lũ ở Tây Ban Nha, sự lũng đoạn của Nga tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Le Monde chạy tít trang nhất, dầu lửa, làm thế nào Nga tránh né được cấm vận. Tờ báo kể ra hàng loạt thủ thuật quy mô, lập các công ty bình phong, nhà buôn giấu mặt, tàu dầu tắt định vị, sang mạng ngoài khơi, trong đó những đoàn tàu ma là ưu thế chiến lược của Nga để tiêu thụ dầu lửa bị cấm vận.
Hàng trăm tàu chở dầu lậu xuôi ngược trên biển với sự đồng lõa của chủ tàu ẩn danh, giúp Moscow tiếp tục rủng rỉnh tiền dù đang chiến tranh với Ukraine. Số tàu bất hợp pháp này là bao nhiêu? 300, 400 hay 600 nhiều hơn nữa. Đáng lo đến nỗi Anh Quốc ngày 17 tháng 10 đã phải trừng phạt đến lần thứ tư, cấm thêm một số tàu dầu không được cập cảng. Ban đầu chỉ có những tàu dầu cũ do Nga trực tiếp thuê mới bị chú ý, thường là tàu của công ty quốc doanh Nga Socomflot. Công ty này nhanh chóng bị trừng phạt, rồi đến Sunship Management của Dubai. Nhưng nay, những đoàn tàu ma mới xuất hiện làm rối loạn radar theo dõi của các công ty giám sát đại dương. Theo ước tính của Kiev School of Economics vào đầu tháng 10, Nga đầu tư gần 10 tỷ đô la cho khoảng 600 tàu dầu lậu, vận chuyển 70-90% dầu thô xuất khẩu. Số lượng đã tăng gấp 4 kể từ tháng 4 năm 2022. Một phần thị trường hàng hải lọt vào tay những công ty nhỏ đầy nghi vấn, có liên hệ chặt chẽ với Moscow, đặt trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ hay tại châu Á. Theo tiết lộ cuối năm qua của Public Eye, một tổ chức Thụy Sĩ chuyên điều tra về trách nhiệm xã hội của các công ty đa quốc gia.
những chiếc tàu ma thường xuyên thay đổi màu cờ và cổ đông sở hữu, chuyển dữ liệu giả để tránh phát hiện hành trình, chuyển dầu sang tàu khác ở ngoài khơi Hy Lạp, Malta, Gibraltar để giấu nguồn gốc Nga, tắt định vị GPS trong 48 giờ hoặc hơn nữa để thay hình đổi dạng.
Kẻ gian còn nhiều mánh khóe khác như dùng các tàu cùng loại, cùng kích thước để hoán đổi danh tính khi cần, hoặc dùng tên một tàu đã bị tháo chở khi kiểm tra và phát hiện chiếc tàu hải tặc đã âm thầm đổ sông Hàn. Tài liệu của Le Monde cho thấy tập đoàn Cohen Energy của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đóng vai trò quan trọng trong hệ thống. Sự phát triển những đoàn tàu ma thường là già nua và không được bảo hiểm đầy đủ là rủi ro lớn cho môi trường. Một điều tra công bố ngày 23 tháng 10 nhấn mạnh đến nguy cơ va chạm, cháy nổ và các tai nạn khác rất cao. Các tàu dầu này ít được bảo hiểm hoặc không bảo hiểm, khiến các nước châu Âu phải chi trả nếu xảy ra sự cố. Những chiếc tàu ma do Nga thuê chạy dọc bờ biển châu Âu hướng về châu Á là những quả bom nổ chậm, đe dọa an ninh hàng hải quốc tế. Tập đoàn bảo hiểm Allianz báo động, không chỉ Nga mà Iran và Venezuela cũng dùng cách này. Ước tính hiện có từ 600 tới 1.400 tàu ma, chiếm 1/5 tổng số tàu dầu trên thế giới.
Về địa chính trị, xã luận của Lacroix nhận định châu Âu và Nga cuộc chiến ở phía đông. Ba cuộc bầu cử tại các nước từng là thành viên của Liên bang Xô Viết đã quá cố là những hồi còi báo động.
Tại Georgia, các đảng thân châu Âu thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội đầy những dấu hiệu gian lận. Tại Moldova, tổng thống mãn nhiệm Maia Sandu gặp khó khăn trong vòng 2 vào chủ nhật 3 tháng 11. Cuộc trưng cầu dân ý về việc xích gần lại với Liên hiệp châu Âu được tổ chức đồng thời với vòng 1, chỉ thắng được trong đường tơ kẻ tóc. Niềm hy vọng trước viễn cảnh vào châu Âu dễ dàng vấp phải thực tế cuộc sống khó khăn và sự lũng đoạn thông tin của Moscow, trong khi chiến tranh ở Ukraine vẫn kéo dài, châu Âu vẫn ủng hộ Kiev nhưng chưa đủ để giành chiến thắng. Hai năm sau làn sóng tương trợ, tâm trạng hoài nghi và chán nản lan tràn, kể cả những nước hăng hái nhất như Ba Lan. Lacroix cho rằng tương lai của các nền dân chủ tiếp tục được đặt cược tại phần đất đang phải đối đầu với chủ nghĩa đế quốc cha, cần phải cứng rắn và kiên nhẫn trong công cuộc kháng chiến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục đề cập đến việc Bắc Triều Tiên đưa quân sang giúp Nga, Le Figaro cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã bị quốc tế hóa.
Cho tới nay, sự hỗ trợ cho Nga từ các đồng minh Iran, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và cho Ukraine từ phương Tây chỉ là vũ khí và phương tiện tránh né cấm vận. Đây là lần đầu tiên một nước gửi quân sang tham gia trực tiếp. Một số người coi đây là dấu hiệu yếu kém của Nga, buộc lòng phải cầu viện đến một quốc gia cộng sản nghèo khổ, không nuôi nổi dân mình. Số khác cho là diễn biến đáng lo lắng cho khu vực. Dù sao, với sự kiện này, khó thể tiếp tục cấm Ukraine dùng tên lửa tầm xa đánh vào đất Nga. Xung đột còn có nguy cơ mở rộng sang Ấn Độ Thái Bình Dương. Putin đã nhập khẩu sang Ukraine cuộc chiến tranh Triều Tiên vốn chưa bao giờ kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình. Năm ngoái, Kim Jong-un đã chấm dứt chính sách hòa giải với phương Nam, phát triển kho vũ khí hạt nhân, coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Thế nên Seoul theo dõi chặt chẽ mặt trận, dự định tăng viện trợ cho Ukraine. Chính quyền Hàn Quốc sợ rằng để đổi lấy việc Bình Nhưỡng đưa quân sang giúp, Nga sẽ chuyển giao công nghệ nguyên tử cho Bắc Triều Tiên. Hai khối gồm 4 cường quốc hạt nhân đang hình thành trong khu vực, đó là Nga với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Còn lại hai câu hỏi, Trung Quốc sẽ có thái độ như thế nào? Bắc Kinh cũng muốn thay đổi trật tự quốc tế, nhưng không muốn rối loạn. Iran vốn đang cung cấp drone và hỏa tiễn cho Nga, có theo chân Bắc Triều Tiên hay không? Chiến tranh ở Ukraine càng kéo dài, càng có nguy cơ vượt ra ngoài biên giới. Theo Le Figaro, Nga và các đồng minh chỉ mạnh nhờ các nền dân chủ phương Tây tỏ ra yếu đuối.
Số phận Ukraine liên quan chặt chẽ với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trả lời Liberation, nhà nghiên cứu Mỹ Michael Strakoff nhận định chính phủ Volodymyr Zelensky có thể bị ép phải đàm phán ở thế yếu.
Ông Donald Trump tuyên bố có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong 24 giờ, nhưng bằng cách nào? Trước hết, không phải ông Trump mà cho Putin và Zelensky quyết định điều này không thể thực hiện trong 24 giờ. Tiếp đến, Donald Trump vẫn chưa trình bày kế hoạch rõ ràng, có thể ông vẫn chưa có và chỉ nhằm tranh cử. Hiện thời, như James David Vance nói với báo chí, Trump có thể sử dụng việc Ukraine lệ thuộc vào viện trợ quân sự Mỹ để dọa dẫm Zelensky, thuyết phục chấp nhận một thỏa thuận bất lợi là nhìn nhận nguyên trạng về quân sự, thậm chí có thể mất thêm đất và cam kết không bao giờ gia nhập NATO. Một kế hoạch như vậy liệu có thể được chấp nhận hay không? Trong hội nghị BRICS tuần rồi, Putin nói về đề nghị của ông Trump một cách tích cực. Ngược lại, phản ứng của Ukraine còn tùy theo nhiều yếu tố. Kiev có tin rằng đe dọa của Washington là thật, có thể thương lượng với Putin hay không, và có được các đồng minh châu Âu viện trợ quân sự tài chánh hay không? Nếu cảm thấy liên minh quốc tế rạn nứt, không có viễn cảnh sáng sủa hơn trong tương lai gần, có thể Ukraine chấp nhận đàm phán.
Tại sao Donald Trump thiên về Moscow thay vì Kiev? Trump vốn thích các nhà độc tài, nhưng theo ông Strakoff, quan trọng nhất là cựu tổng thống luôn muốn cắt giảm chi phí của Mỹ ở nước ngoài.
Trump chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế ngắn hạn của Hoa Kỳ, đó là ý nghĩa của khẩu hiệu nước Mỹ trước hết. Ông cho rằng việc ủng hộ Ukraine gây tốn kém mấy chục tỷ đô la, không mang lại lợi ích vật chất cụ thể. Ông không thích thú gì khi phải chi tiền để Donbass vẫn là của Ukraine. Biden và Harris nhận định xúc tiến một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ, nhưng Trump thì không. Hậu quả lập tức trên tiền tuyến, nếu Trump chiến thắng ra sao, mặt trận sẽ không thay đổi nhiều trong mùa đông khi mặt đất đóng băng. Hệ quả chỉ có thể cảm nhận nhiều tháng sau khi Trump quay lại Nhà Trắng. Trong trường hợp viện trợ Mỹ bị cắt giảm hoặc là Ukraine coi như đã mất những vùng bị Nga chiếm đóng, chấp nhận ngưng bắn hoặc từ chối mọi thỏa thuận, cuộc chiến sẽ thay đổi, không còn là hai phe đối đầu trên một chiến tuyến cụ thể mà là cuộc chiến tranh du kích của Ukraine.
Liberation nhấn mạnh bầu cử Mỹ nguy cơ trước mắt, với trang nhất có bóng dáng cựu Tổng thống Donald Trump trên nền đen. Còn 5 ngày nữa đến kỳ bỏ phiếu, Kamala Harris và Donald Trump đều có tỷ lệ suýt sát nhau trong thăm dò. Le Figaro tìm cách lý giải vì sao những cử tri Cộng hòa có nhiều thông tin và chứng mực lại bầu cho Donald Trump.
Một luật gia nhận xét ông ấy hơi khùng, không chịu nghe ai và nói năng linh tinh, nhưng không thể nói rằng các chính sách của ông trong 4 năm trước là tệ hại. Donald Trump phiên bản 2024 không còn gây lo sợ cho đa số cánh hữu.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh trình bày về chủ đề Trump hay Harris, châu Á vẫn sẽ là giường cột chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 11, 2024, cử tri Mỹ phải phân định ai sẽ là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng Hòa, hiện đang bám gót trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, bất kể ai là người chiến thắng, Bắc Kinh vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington. Nếu như thế giới, đặc biệt là châu Âu, NATO và Ukraine hồi hộp trong đợi kết quả bầu cử và nhiều nước hy vọng tránh được sự trở lại với sự xáo động và tính chất bất định đánh dấu nhiệm kỳ Donald Trump, thì tại Trung Quốc, giới lãnh đạo dường như đang chuẩn bị tiếp tục đương đầu các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ, bất kể ai là người thắng cử. Bởi vì tại Washington có một sự đồng thuận lưỡng đảng xem Trung Quốc là mối đe dọa cho thế thống trị của Hoa Kỳ, và do vậy cả hai ứng viên Kamala Harris hay Donald Trump hòa theo xu hướng chống Trung Quốc trong chính giới Mỹ, đã hứa hẹn cứng rắn hơn với Bắc Kinh, nền kinh tế thứ hai trên thế giới và là đối tác thương mại quan trọng của Washington. Mục tiêu đặt ra cho cả hai ứng viên là Hoa Kỳ phải giành chiến thắng, điều mà họ xem như là một cuộc cạnh tranh giữa hai đại cường. Theo nhiều nhà quan sát, tương lai thế giới trong nhiều thập niên sắp tới sẽ do mối quan hệ Mỹ-Trung, mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất, định đoạt. Bà Nicole Nesoto, Phó Chủ tịch Viện Jacques Delors, tại hội thảo mang chủ đề Hoa Kỳ lại bị chao đảo chăng, trong khuôn khổ Ngày hội Địa chính trị NATO 2024 do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS tổ chức, nhận định. Tính chất liên tục trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung là một nét đặc trưng của nền ngoại giao Mỹ trong những thập niên gần đây.
C'est Obama le premier en 2011, je crois, oui, qui a parlé le premier du pivot asiatique. Donc
Năm 2011, Barack Obama là người đầu tiên nói đến xoay trục sang châu Á, người đầu tiên mang đến một ý nghĩa chiến lược cho mối bận tâm hàng đầu về Trung Quốc của Mỹ. Rồi Donald Trump đã mang đến một sắc thái thương mại cho mối ưu tiên hàng đầu này, điểm khởi đầu cho chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch chống nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc. Tiếp đến, Joe Biden đã biến mối đe dọa này theo chiều hướng công nghệ với các sắc lệnh được đưa ra năm 2023, cấm các nhà công nghiệp Mỹ chuyển giao hay hợp tác với ngành công nghiệp Trung Quốc trên nhiều hồ sơ nhạy cảm. Nhưng tất cả những đời tổng thống này, bất kể là Obama, Trump hay Biden, còn có thêm chút sắc thái ý thức hệ, nghĩa là một cuộc đấu tranh lớn giữa một bên là các nền dân chủ và bên kia là các chế độ chuyên chế độc tài. Do vậy, dù là Trump hay Harris có thắng cử đi chăng nữa, thì nỗi ám ảnh Trung Quốc vẫn sẽ là một trong các vấn đề quan trọng, thậm chí là những ruộng cột cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Đây sẽ là một vấn đề cho châu Âu.
Kể từ giờ, Trung Quốc được chính giới Mỹ nhất trí phải đối xử như là địch thủ, đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Những biện pháp chính quyền Trump đưa ra để chống Trung Quốc đã được người kế nhiệm Biden duy trì, từ việc áp thuế nhập khẩu, kiểm soát chuyển giao công nghệ cao, cho đến các biện pháp trừng phạt vi phạm nhân quyền nhắm vào Bắc Kinh. Theo nhiều chuyên gia được AFP trích dẫn, Bắc Kinh không trông đợi một sự đảo hướng nào từ phía Donald Trump lẫn bà Kamala Harris. Kinh tế gia Adam Slater tại Oxford Economics trong một ghi chú cảnh báo rằng, xin trích, việc tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sau cuộc bầu cử Mỹ có nguy cơ dẫn đến việc tái cơ cấu lớn nền thương mại toàn cầu. Chính sách thuế quan của Donald Trump có khả năng làm suy giảm trao đổi thương mại Trung Mỹ đến 70% và có thể gây ra sự biến mất hoặc tái định hướng hàng trăm tỷ đô la trao đổi thương mại, hết lời dẫn. Nhìn chung, châu Á vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu, cả trên bình diện thương mại lẫn về mặt chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong buổi hội thảo ở Nantes, cựu đại sứ Pháp ở Washington và Tel Aviv, ông Gerard Aro lưu ý rằng Hoa Kỳ đang rón rén rời khỏi châu Âu và Ukraine là một rào cản làm Mỹ bị phân tán khỏi điều cốt lõi. Ông giải thích.
Đối với Hoa Kỳ, điều cốt lõi được tóm gọn trong ba từ Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc. Người Mỹ cho rằng châu Á mới là nơi mang đến tăng trưởng. Khi châu Âu có mức tăng trưởng 2%, họ đã hô hào phấn khởi. Nhưng khi Trung Quốc đạt 5%, thì họ nói rằng Trung Quốc gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, đối với nhiều người Mỹ, có một thực tế hiển nhiên là tương lai thế giới sẽ được định đoạt trong quãng không gian nằm giữa New Delhi và Los Angeles. Đối với họ, châu Âu đang dần trở thành một vùng ngoại vi của thế giới. Hoa Kỳ rất thực dụng. Cuộc chiến xâm lược Ukraine tuy khiến họ phải bận tâm, nhưng như đã nói, Mỹ không ủng hộ và sẵn sàng tham chiến tại Ukraine.
Trong bối cảnh có sự dịch chuyển kinh tế và địa chính trị sang châu Á, Hoa Kỳ dưới thời Biden đã thiết lập nhiều mối quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược. Cuộc đối đầu trực diện hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc gợi nhắc lại thời kỳ chiến tranh lạnh đỏ sức giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong những năm 1980-1990. Câu hỏi đặt ra, hai siêu cường tương lai của thế giới có sẽ xác định một mô hình sống chung hay hai đại cường sẽ lại lao vào một cuộc chiến đầy rủi ro? Cựu đại sứ Pháp ở Mỹ, ông Gerard Aro lưu ý, trong lĩnh vực địa chính trị, khi phải đối diện với kiểu đối đầu như hiện nay, người ta luôn nói đến hai vế, đó là ngăn chặn và đối thoại chính trị. Chính quyền Biden cho đến lúc này đã phần nào thành công trong việc kềm hãm khi thiết lập nhiều mối quan hệ đồng minh với nhiều nước trong khu vực, như Bộ Tứ Quát, quy tụ bốn nước Úc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, hay Liên minh quân sự AUKUS, Anh, Úc, Mỹ, v.v.
Il y a maintenant un partenariat stratégique entre les États-Unis et les Philippines, les États-Unis et le Vietnam.
rồi còn có thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Mỹ và Philippines, giữa Mỹ và Việt Nam, khi Tổng thống Mỹ mời đồng nhiệm Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đến Camp David. Trong nhãn quan Trung Quốc, cử chỉ này có một ý nghĩa to lớn. Nếu nhìn từ Bắc Kinh, quý vị sẽ thấy rõ ở phía đối diện, một chuỗi quan hệ đồng minh và liên minh đang được hình thành chống Trung Quốc một cách rõ ràng và rất mạnh mẽ. Vụ rắc rối tàu ngầm Úc, nước Pháp chỉ là viên đạn lạc, là nạn nhân liên đới. Đối với Mỹ, đây là cách thức để cung cấp cho Úc các phương tiện để có thể tiếp cận bờ biển Trung Quốc bằng tàu ngầm hạt nhân, trong khi những loại tàu ngầm cổ điển không thể có được tầm xa đó. Rõ ràng là Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc. Điều này dễ hiểu vì sao Trung Quốc phải tăng ngân sách quốc phòng.
Cũng theo ông Gerard Aro, vế thứ hai, cuộc đối thoại chính trị chỉ mới bắt đầu, nên ngoại giao Mỹ vốn dĩ kín tiếng, nhưng các cuộc tiếp xúc bí mật đã được tiến hành giữa ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc. Mục tiêu là để hai nước xác định các lằn ranh đỏ nhằm tránh những tính toán sai lầm.
Et la grosse ligne rouge, la grosse erreur de calcul possible, c'est Taïwan.
Lằn ranh đỏ lớn, tính toán sai lầm lớn có thể xảy ra là Đài Loan. Đối với Trung Quốc, Đài Loan là lằn ranh đỏ tuyệt đối. Trung Quốc biết rõ là chiến tranh sẽ là một thảm họa, nhưng họ cũng sẽ không để Đài Loan giành độc lập bằng bất cứ giá nào. Nhưng đồng thời, họ không nên đánh giá sai lầm quyết tâm của Mỹ. Nhưng tôi có lẽ sẽ kết luận bằng câu trả lời rằng nếu Trump được hỏi ông nghĩ gì về Đài Loan, câu trả lời duy nhất của ông ấy là Đài Loan là đối thủ cạnh tranh với ngành công nghiệp Mỹ. Nếu tôi là Bắc Kinh, tôi sẽ nghĩ đèn đỏ đã trở thành đèn màu cam.
Je penserai que le feu rouge est devenu feu orange.
Bầu cử Mỹ cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng mạnh mẽ do những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tầm nhìn về quan hệ quốc tế mang tính giao dịch của Donald Trump cũng như sự kín kẽ của bà Kamala Harris về chính sách đối ngoại làm dấy lên nhiều nghi vấn về những cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong vùng Đông Nam Á, khu vực mà Mỹ cũng rất muốn tranh thủ trong cuộc cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, theo như nhận định từ nhiều nhà quan sát.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội qua chủ đề vụ bê bối máu bẩn tại Anh và khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ. Tạp chí do Minh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Tháng 5 năm nay, cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gửi lời xin lỗi công khai đến người dân vì một bê bối truyền máu nhiễm bệnh khiến hàng chục nghìn người nhiễm HIV và viêm gan C. Bê bối bắt đầu từ những năm 1970-1980 tại Anh khi có hàng ngàn người cần truyền máu. Những người này được chia thành hai nhóm chính, một là những bệnh nhân thiếu máu trong quá trình phẫu thuật, trong các điều trị y tế, hay những phụ nữ vừa sinh con, v.v. Nhóm thứ hai là những người mắc bệnh máu khó đông. Theo hãng tin AP, vào đầu những năm 1970, các bác sĩ đã phát hiện ra một phương pháp điều trị mới, được gọi là yếu tố đông máu 8, và được ca tụng là phương thuốc kỳ diệu. Đây là loại thuốc được tách ra từ huyết tương người, do vậy cần một số lượng lớn nguồn cung huyết tương để sản xuất, nhu cầu sớm vượt quá nguồn cung trong nước. Vì vậy, các quan chức y tế Anh đã bắt đầu nhập khẩu huyết tương từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều đáng nói là lý lịch của những người hiến máu gây nhiều lo ngại, vì vào thời điểm đó, yếu tố 8 được lấy từ máu của hàng chục ngàn người hiến tại Hoa Kỳ. Những người này hiến máu để kiếm tiền, họ thường là tù nhân, những người làm nghề mại dâm hoặc những người nghiện. Chính điều này đã làm tăng đáng kể nguy cơ huyết tương bị nhiễm bệnh, mà chỉ cần một người hiến máu bị nhiễm bệnh thì toàn bộ lô sản phẩm đều sẽ bị nhiễm bệnh theo.
Theo ước tính từ cuộc điều tra kéo dài 6 năm mà chính phủ của Thủ tướng Theresa May ra lệnh tiến hành vào năm 2017, thì hơn 30.000 người đã nhiễm virus viêm gan C hoặc HIV qua truyền máu hoặc do điều trị bằng yếu tố 8. Hơn 3.000 người chết và hàng chục ngàn người phải sống chung với bệnh tật. Nhiều người còn lây sang gia đình và người thân của mình. Thẩm phán Brian Langstaff, người đứng đầu cuộc điều tra về bê bối máu bẩn, đã tố cáo rằng thảm họa này hoàn toàn không phải là một tai nạn, mà bắt nguồn từ sự tắc trách, coi thường tính mạng của người dân. Giới chức Anh lúc đó đã bỏ qua các cảnh báo nguy hiểm, bỏ qua các phương pháp sàng lọc và xử lý nguồn máu vì lý do kinh tế, bỏ qua cả các quy tắc đạo đức.
Vô hại là những gì mà chính phủ nói với công chúng. Theo nhật báo Anh The Guardian, vào tháng 11 năm 1983, cựu Bộ trưởng Y tế Ken Clark đã mạnh mẽ khẳng định cho báo giới rằng không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy HIV có thể lây truyền qua đường máu và nguy cơ virus viêm gan C gây bệnh là rất thấp và không nghiêm trọng. Để công chúng thêm tin tưởng, các bộ trưởng cũng liên tục nhắc lại rằng người dân Anh đang được nhận sự điều trị tốt nhất hiện có. Báo cáo điều tra của thẩm phán Landstaff còn chỉ ra rằng các bác sĩ cũng đóng góp một phần không nhỏ công sức vào việc lừa dối người dân. Các bác sĩ không những không thông báo cho bệnh nhân những nguy cơ tiềm ẩn trước khi bệnh nhân tham gia điều trị, mà thậm chí cả khi những người này đã nhiễm virus HIV hay viêm gan C, các bác sĩ cũng che giấu thông tin về nguyên nhân và tình trạng bệnh của họ, dẫn đến những chậm trễ trong việc tiếp cận điều trị. Vô trách nhiệm là những gì mà công chúng nói về họ. Họ ở đây là chính phủ Anh thời điểm đó, và cụ thể hơn là hệ thống y tế quốc gia Anh. Nhiệm vụ chủ đạo của cơ quan này là chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, ưu tiên và tôn trọng sinh mạng của bệnh nhân. Thế nhưng họ đã làm gì?
Họ làm ngơ trước những hiểm họa mà họ biết rõ. Theo đài BBC và The Guardian của Anh, thì ngay từ những năm 1930, người ta đã biết rõ rằng việc truyền máu có thể làm lây nhiễm nhiều loại bệnh chết người. Virus gây ra bệnh viêm gan C đã xuất hiện ít nhất từ giữa những năm 1970. Còn việc lây truyền HIV qua đường máu thì đã được giới khoa học xác nhận vào năm 1982. Không chỉ vậy, họ còn biết rằng việc nhập khẩu máu và các chế phẩm máu thương mại sản xuất tại Mỹ mang nhiều rủi ro và ít an toàn hơn so với các phương pháp điều trị trong nước. Vào giữa những năm 1970, một giáo sư đã cảnh báo rằng các sản phẩm máu này được lấy 100% từ những người vô gia cư ở các khu vực tồi tàn. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tự chủ về nguồn máu để bảo đảm an toàn. NHS cũng tiến hành tăng quy mô của các bể chứa để sản xuất yếu tố 8, dù biết như vậy có thể làm tăng đáng kể nguy cơ lây truyền virus.
Biết rõ là vậy, nhưng giới chức y tế nước này đã không có những biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Họ không những không đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm máu thương mại từ Mỹ, mà cũng chẳng kiểm soát việc phân phối chúng. Việc triển khai xét nghiệm virus HIV và viêm gan C trong các sản phẩm máu cũng đã bị trì hoãn. Chính phủ cũng không đầu tư nghiên cứu các phương pháp làm bất hoạt virus, chẳng hạn như qua xử lý nhiệt. Họ làm ngơ trước tính mạng của người dân. Cơ quan này đã sử dụng các học sinh khuyết tật tại trường Chelios College như những con chuột bạch để thử nghiệm yếu tố 8. Vẫn theo báo cáo điều tra năm 2017, từ năm 1974 đến năm 1987, 122 đứa trẻ mắc bệnh máu khó đông đã được điều trị tại ngôi trường này bằng phương pháp mới. Một thứ phương pháp kỳ diệu khiến ít nhất 72 trong số này tử vong. Vô vọng có lẽ là cảm giác mà những nạn nhân của bê bối này phải chịu đựng. Theo chân thông tín viên AFE Emily Fang tại Anh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của chính những nạn nhân và người nhà của họ. Rất nhiều người đã chết, trong đó có Colin Smith.
Colin Smith là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị nhiễm bệnh. Cậu bé được chẩn đoán nhiễm sida ngay trước sinh nhật năm 2 tuổi. Mái tóc vàng và khuôn mặt tinh nghịch. Cậu bé đã mất năm 1990 khi mới chỉ 7 tuổi. Bố mẹ của Colin cho biết như sau.
Trước khi chết, thằng bé rất gầy. Nó chỉ còn da bọc xương. Khi đó nó nặng 6kg, chỉ nặng hơn đứa trẻ mới sinh một chút. Hai tháng cuối dường như kéo dài vô tận đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tuyệt vọng, chẳng đêm nào chúng tôi ngủ được. Ít nhất bây giờ, chúng tôi đã đủ dũng cảm để nhắc về thằng bé. Colin có tính cách rất đặc biệt, là một đứa trẻ vui vẻ. Thằng bé lúc nào cũng tươi cười, nó thường hay trêu chọc mọi người.
Với những nạn nhân đã qua đời, nỗi đau để lại cho người thân, gia đình của họ. Vậy những người may mắn sống sót thì sao? Vào những năm 80, Bob Naylor đã được truyền máu trong một cuộc phẫu thuật và đã bị nhiễm virus viêm gan C từ đó. Bob cho biết.
Tôi thường xuyên cảm thấy không khỏe, cảm giác mệt mỏi, uể oải, khủng khiếp. Mỗi lần tôi đi ngủ, chân tôi lại bắt đầu bị chuột rút và co thắt. Tôi đau bụng và đau lưng. Những cơn đau này chẳng bao giờ biến mất. Một hôm cô y tá đã nói với tôi rằng, Bob, anh biết không, cả đời này anh sẽ phải gặp chúng tôi. Tôi hỏi vì sao, thì cô ấy trả lời, gan của anh đã bị tổn hại, nên anh sẽ luôn phải đi viện kiểm tra. Anh sẽ phải lấy máu 6 tháng một lần, siêu âm 6 tháng một lần, và làm xét nghiệm fibroscan từ 2 đến 3 năm một lần. Anh đã bị suy gan cấp tính rồi đấy.
Tinh thần của nạn nhân cũng bị khủng hoảng nghiêm trọng.
À l'époque, alors que la plupart des séropositifs d'homophobie décomplexée,
vào thời điểm đó, những người nhiễm HIV đều bị kỳ thị. Tại một thành phố nhỏ xứ Wales, Robert đã phải chịu sự phân biệt đối xử vì bị SIDA.
Tôi đã kể lại việc mình bị nhiễm HIV cho chị tôi, và ngay sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết chuyện. Trên tường nhà của chúng tôi bị sơn hàng chữ gia đình SIDA. Gia đình tôi nhận được hàng tá cú điện thoại yêu cầu đưa tôi đến một trại cách ly. Chúng tôi đã phải bỏ trốn, như thế là tôi đã phạm tội giết người vậy. Thậm chí trong gia đình tôi có người còn nói với con cái họ rằng đừng sờ vào những thứ đồ đạc mà tôi đã dùng. Ngay cả gia đình tôi còn không hiểu, huống chi là người ngoài.
Nếu như nạn nhân cảm thấy vô vọng, thì những người chịu trách nhiệm chính trong vụ này cảm thấy gì? Có thể họ cảm thấy mình vô tội. Ta cần quay lại vụ bê bối tương tự diễn ra tại Pháp vào cùng khoảng thời điểm nói trên. Theo Viện Nghe nhìn Quốc gia Pháp IENA, khi đứng trước tòa án vào tháng 1 năm 1992, cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, khi đó là bà Georgina Dufour, phát biểu một câu đi vào lịch sử rằng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nhưng không cảm thấy mình có tội, từ ngữ trong nguyên văn.
Dù chưa khẳng khái trả lời như cựu bộ trưởng Dufour tại Pháp, nhiều người vẫn tự hỏi rằng phải chăng giới chức Anh lúc đó cũng đã không cảm thấy tội lỗi. Vì nếu thấy có tội, thấy càng rất lương tâm, họ đã đứng ra chịu trách nhiệm, họ sẽ không để người dân phải chờ tới vài thập kỷ mà vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Điều đáng ngạc nhiên ở bê bối máu bẩn là nó không chỉ xảy ra ở Anh mà còn ở rất nhiều nước khác trên thế giới, từ Pháp, Nhật Bản đến Trung Quốc. Dù quy mô của thảm họa khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả các bê bối này là các quan chức thời điểm đó đã làm việc tắc trách và không tôn trọng tính mạng của người dân.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, Les Voix du Monde.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên rút quân khỏi Nga. Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Tây Ban Nha ban hành 3 ngày quốc tang cho gần 100 nạn nhân của trận mưa lũ thế kỷ. Mỗi ngày một sự kiện, siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam phải chăng là một bước mới trong chính sách chia địa trị của Trung Quốc ở Biển Đông? Theo dòng thời sự, tân Tổng thống Mỹ sẽ phải chú ý nhiều đến vấn đề Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu mùng 1 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về trào lưu dùng hoa trong món ăn giúp phát triển nông trại ở thành thị. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.